This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Mấy hôm nay thời tiết rất là mát mẻ, chưa kể ngày hôm qua có một cơn mưa nữa, cho nên rất là dễ chịu, khí hậu là rất là dễ chịu. Những năm trước thì tháng 7 là cái tháng nóng kéo dài đến gần như qua tháng 8 luôn. Mà năm nay tháng 7 vậy là ok rồi, phải không Thí Dũng?
Quá tuyệt vời. Nhìn thấy rằng những cái ngày gần đây, trong cái tuần từ thứ 6, thứ 7 nhật tới bây giờ và những ngày tới đây, thời tiết cũng rất là đẹp. Trong cái thời điểm này thì em nghĩ là thời tiết khoảng trên 100 độ, nhưng mà khoảng sáng nay 70 mấy độ, phải nói là tuyệt vời. Nó giống như thị trường chứng khoán của sáng hôm nay cũng rất là đẹp, quý vị. Quý vị thấy tình hình kinh tế cũng như là chính trị, và nó là nhiều cái biến động mình không thể mà xoay sở kịp, đúng không? Nó rất là quy đồ ha. Nhưng mà thôi, mình cứ cầu nguyện cho nước Mỹ đi ha, thì Thượng Đế sẽ ban cho những cái điều tốt nhất. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán là đạt những con số kỷ lục mới nữa, và hôm nay có những cái bản tin mà rất là quan trọng, những xin gửi quý vị. Sáng nay riêng Dow Jones đạt số kỷ lục là 40.484 điểm, lên được 68 điểm, và Nasdaq thì lên được 55 điểm, 18.063 điểm, S&P 500 lên 11 điểm, 5.576 điểm, dầu thô thì lên được 17 xu 79 đồng 95 xu cho một thùng dầu thô, quý vị, và vàng thì lên được 8 đồng 60 xu, 2.403 đồng 30 xu cho một ao vàng. Sáng nay lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.86, vàng ở Việt Nam vẫn là con số lừa đảo, mua vào là 77.500.000, bán ra là 79.500.000 đồng cho một lượng. Điều xin nhắc lại vị là mua vào ít nhất là khoảng 82 triệu cho một lượng, và bán ra là 83-84 triệu cho một lượng, với cái giá mà hiện tại bây giờ là 2.403 đồng cho một ao vàng. Một ao vàng với một lượng vàng khác nhau nha. Cái trọng lượng khác nhau. Bản tin đầu tiên thì quý vị nào mà chuẩn bị đi ra thị trường ngày hôm nay đó, thì chúng ta cũng nên check lại cái airline, cái hãng hàng không của mình có bị delay hay không. Ví dụ cũng đã thường khuyến khích quý vị nên download hoặc là sử dụng cái flyaware.com để mình check được cái flight number của mình nó có đi on time hay là delay hay là cancel. Những cái đó thì xảy ra dạo gần đây rất là nhiều. Đặc biệt là hãng Delta Airlines là một trong những hãng đến ngày hôm nay vẫn còn bị problem, tức là người hành khách vẫn còn đợi ở sân bay. Trong khi đó thì những hãng hàng không khác thì đã go back bình thường rồi. Đến nỗi mà ngay cả Cục Bảo vệ Người tiêu dùng rồi Bộ Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ đã gọi sợ gái cái hãng hàng không Delta Airlines, mặc dù đây là một trong những hãng đứng đầu thế giới về an toàn, về đi đúng giờ, đúng nhất, service, rồi sạch sẽ, đủ thứ hết. Nhưng bây giờ bị cái này thì cũng hơi buồn. Cái lý do tại sao thì cũng biết ngày hôm thứ 6 thì nó gửi bị cái thông tin về CrowdStrike. Đây là một những trong một cái hãng mà lớn gọi là Cyber Security. Là một cái công ty bảo vệ mạng hả? Thì không biết dùng cái từ gì, Cyber Security đó. Bảo vệ an ninh mạng hả? An ninh mạng. Đây là cái software công ty về chuyên môn gọi là cái firewall, để mà cài đặt những cái software mà protect những cái hacker đi vào cái system. Nhưng mà chính họ đã bị, khi mà họ update lên rồi đó, là họ bị những cái Microsoft, họ bị, mình biết cái máy nào sử dụng Microsoft, tức là ai mà sử dụng về Apple thì ok, Tiến Dũng nghĩ như vậy, nhưng mà Microsoft bị mấy chục triệu cái system như vậy bị down, quý vị. Và đến ngày hôm nay thì cũng còn nhiều cái công ty. Trong khi đó thì mình biết rằng nhiều cái service đã sử dụng cái cyber security của CrowdStrike, cái hạn như là về nhà thương nè, có hàng không nè, rồi nhiều nhà băng nữa, rất là nhiều. Và khi bữa đó thì người ta ra rút tiền nhà băng cũng khó khăn nữa, tại vì cái system nó bị down rồi. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đây á, là cái thiệt hại nó trên 1 tỷ Mỹ Kim. Trên 1 tỷ Mỹ Kim đến ngày hôm nay. Nhưng mà ai sẽ là người chịu trách nhiệm cái lỗ lã này? Ví dụ như vậy, mình bán tiệm Starbucks đi. Hay là bây giờ mình nói Starbucks hơi xa vời, mình thí dụ đi ha. Cái tiệm nail, chúng ta sử dụng cái software này, nó bị problem, chúng ta không tính tiền, không gì điều hết. Khách vô nó, ồ, hôm nay tôi đóng cửa, system bị down. Một ngày chúng ta có khoảng 5.000 đi, tiền gọi là tiền một ngày mà thơm có biểu 5.000 đi, thì cái 5.000 đó ai sẽ là người trả cái 5.000 này? Nhưng mà tổng số thiệt hại họ ước tính ngày hôm nay ở trên 1 tỷ đi kia. Vậy thì ai sẽ là trả? Trong khi đó thì trên 5.000 cái commercial airline bị cancel. Nhưng mà cái người CEO của CrowdStrike chỉ nói là we are apologize. Cái lời xin lỗi đó nó không thể đền bù được. Và tính đến ngay phút này đó thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã, tức là US Congress, là quốc hội đó, đã chuẩn bị giấy tờ để gọi cái người CEO này, cái người tổng giám đốc điều hành của công ty CrowdStrike đi hỏi là lý do tại sao bị như vậy, thì anh có chịu trách nhiệm? At least insurance của họ cũng phải chịu trách nhiệm với những cái người khổ chủ ngoài kia, quý vị đồng ý không? Tức là mình đã bỏ tiền ra mua cái cyber security software của họ, mà bây giờ bị cái này thì họ phải trả tiền chứ, đúng không? Tôi nghĩ là at least họ cũng trả 50% tiền thiệt hại, hoặc là insurance của họ phải trả, cái đó là vấn đề. Nhưng mà sẵn cái bản tin này Dũng gửi vị, nếu vị nào mà tin tưởng tuyệt đối vào technology đó, thì cái đó hoàn toàn Dũng cũng không có trách cái việc thanh niên ngày hôm nay nó tin tưởng rất nhiều. Một cái phone của nó đang cầm trên tay, everything in here. Mất cái phone là nó mất hết tất cả, thậm chí bây giờ nó mất cái phone, vì hỏi là 5 nhân 7 bằng mấy nó không biết luôn. Bởi vì kiếm đứa trẻ ngồi nói chuyện nó 5 nhân 7 bằng mấy, đôi khi nó cũng ra 5 lần 7 hả? 5 lần 7, nhưng mà có cái phone nó đánh ra. Tức là nó lệ thuộc cái phone gần như 100%. Quý vị đừng bao giờ tập thương như tụi nhỏ ngày hôm nay. Tất cả những thông tin quan trọng Dũng nói vị rồi, chúng ta save vào một cái USB hay một cái gì đó, giữ riêng cho mình, tránh tình trạng bị hacker vào lấy, hoặc là bị nó bị outage, tức là bị shut down như vậy. Chúng ta at least cũng còn cái thông tin cá nhân của mình, ngay cả tiền bạc. Đây là một cái tin rất là nhạy cảm, nhưng mà tôi cũng thú thật là nếu việc tin tưởng nhà băng 100% hay bỏ tiền vào những cái khoản đầu tư nào đó, thì đó là cái risky, không phải là lớn lắm, nhưng mà at least cũng có cái risky. Chẳng hạn như trường hợp như vậy, chúng ta không có trading, chúng ta không có rút tiền, không gì hết. Nhà băng cũng bị luôn, tuổi thứ 6, nhà băng cũng bị. Nên đôi khi chúng ta cũng để vài 300 đồng đó, vài 300 đồng, tùy 1, 2 ngàn, 3 ngàn, hay là 5 đồng, hay 5 gì đó. At least cũng trong một chỗ nào đó, gửi anh em, gửi bạn bè, gửi những gì, bỏ xuống gối, whatever. Để trong trường hợp tối lửa tắt đèn như vậy, thì chúng ta có tiền để xài. Chứ gì nhớ, trở lại thời kỳ mà đại dịch, không ai đi ra được, không ai rút nhà băng hết. Mà tiền mặt thì có thể mua đồ ngoài kia được. Chỉ có tiền mặt mới mua đồ ngoài kia được, thì lúc đó cũng mệt. Tại vì nhà băng không ai đi làm hết. Những cái thẻ tín dụng không ai đi nhà hết. Tức là nhiều cái rất là khó khăn. Nên quý vị cũng biết rằng technology rất là cần thiết cho con người. Nhưng quý vị dựa lên nó 100%, coi chừng chúng ta một ngày đó sẽ là người bị đi sao quý vị. Và thì cái tiếp thì bản tin này rất là thú vị. Tín dụng biết cái này có thể làm được khả thi 100%, chứ phải là 99%. Nếu mà chính phủ Hoa Kỳ thật sự họ muốn làm. Như trong cái ngày mà gọi là rally, thì ông cựu tổng thống Trump ông nói rằng ông sẽ làm cho cái inflation, tức là cái lạm phát disappear rất sớm. Và tôi tin chắc đây là cái cách mà thể làm. Tại vì qua một cái bài viết của Nerd Wallet thì Dũng thấy, đọc sơ thì thấy là wow, nó có thể khả thi. Ok, thì quay trở lại khoảng 20 năm, quý vị đã ở Mỹ, khoảng 2 năm về trước, cái vấn đề mà inflation never happened. Dũng nói 20 năm là hơi xa đó, khoảng những 10 năm, 15 năm về trước. Cái chuyện mà gọi là về lạm phát đó, nó rất là rare, hiếm hoi. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, bão liên tục 10 ngày, xăng có thể lên được 5-3 xu thôi, tại vì bão 10 ngày, cái lượng dầu thô ở ngoài kia nó lọc không kịp để mà bán nhiều như bây giờ, người ta tồn kho, Vì nhớ là xăng dầu lúc nào cũng đưa vào kho dự trữ và kho dự trữ sẽ đưa ra người dân. Từ thời điểm mà dầu thô chuyển vào đất liền và vào kho dự trữ thì nó chuyển ra người thì nó gọi nó xê được khoảng cả tháng lận. Nên không thể nào mà bảo một hai ngày mà dầu thô lên giá hết. Bảo một khoảng là một tuần trở lên ngoài kia sập giàn khoan. Nhớ là ở bên vịnh Mexico mà cái giàn khoan Horizon bị cháy không? Xăng đâu có lên nhiều đâu, lên chứ ví dụ nhớ là cũng hai mấy năm về trước rồi, lên một hai xu, ba bốn xu gì một galon, nó rất là nhẹ nhàng cái thứ gì. Nhưng bây giờ là khác, bây giờ người ta dùng cái chiêu nó gọi là dynamic price. Cái chữ dynamic price này, nếu quý vị nào làm trong về IT, trước đây Dũng làm IT đó, cái chữ dynamic này Dũng thường hợp mình nói lắm. Tôi sẽ làm dynamic về cái system này, nó sẽ dynamic hay là live update, dynamic live update. Dynamic là như thế này, dùng thí dụ cho vị dễ hiểu ha. Cho một cái system nào đó, dù như ban ngày là người ta xài nhiều, thì chúng tôi không có update được, hay là chúng tôi không có backup được. Nhưng mà tối xuống không ai xài cái system nhiều, hay là không ai mua đồ Amazon nhiều đi, thì chúng tôi sẽ update cái system và chúng tôi có thể backup system. Thì chúng tôi set một cái dynamic. Nó phải làm đúng như vậy, live update. Đúng cái giờ đó thì như nó làm, tức là mình set một cái schedule cho nó luôn. Cái dynamic nó có nhiều, cái từ này nó có nhiều, có thể hiểu nhiều cách khác nhau. Nhưng mà nếu mà dùng cái từ dynamic price, tức là biến động giá cả theo nhu cầu. Dynamic price. Như thế này, nhà dùng có giấy sử dụng. Xăng, ví dụ người kia bảo tố một hai ngày hết xong qua rồi, thì xăng không có lý do nào lên hết. Nhưng mà xăng vẫn lên. Từ khi mà có những một vài công ty đã sử dụng cái gọi là dynamic price đó, là như thế này. Quý vị có bao giờ về Việt Nam mà sử dụng xe Grab hay xe Uber phải không? Thời điểm đó, bữa trưa cái giá cả nó sẽ lên. Tại vì cái thời điểm đó nhân viên đi ra đường để đi ăn thì nó gọi là dynamic price. Chúng tôi sẽ lên giá thay vì từ sáng cho đến 11 giờ rưỡi là 1 đồng 1 km. Ví dụ ha, nhưng mà từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ là giá 1.5 một km, tại vì thời điểm đó nó tăng lên, biến động giá cả theo nhu cầu. Lúc đó nhu cầu lên, demand and supply. Nếu vì đã làm học về kinh tế thì nhu và cầu, cung và cầu, đúng không? Nhu cầu và cung cấp. Thì nhưng mà cái này họ đưa vô dynamic luôn, tức là không phải thời điểm nào hết, đúng vào đó luôn là chúng tôi đưa vào trong ngày thôi quý vị. Hồi xưa là dĩ nhiên mùa hè thì chúng ta thấy là mùa hè xăng lên giá một chút thì đúng, tại vì cái demand and supply. Mùa đông thì xăng giảm giá một chút thì tính theo mùa 6 tháng, it makes sense. Nhưng bây giờ không có theo mùa, theo từng giờ từng phút. Đó là dynamic pricing. Vậy thì ví dụ như quý vị thấy rằng xăng dầu thì makes sense đi. Bây giờ ngay cả Amazon cũng có, đi mua đồ về đồ ăn lương thực cũng có luôn, hay là mua về những cái product nào về uống cà phê cũng có nữa. Đó là everything bây giờ, tất cả mọi thứ hiện tại bây giờ là dynamic price. Họ copy qua luôn. Ví dụ đưa một cái thí dụ cho mình hiểu như thế này. Một cái trái bầu đang bán trong chợ, một cái trái bầu đang nằm trong chợ giá là 2 đồng. Nghe kỹ ha. Một trái bầu nằm trong chợ giá 2 đồng. Mưa ngoài kia bão, mưa đá, ông chủ cầm ra một cái giá 3 đồng rưỡi. Ủa, cái bầu nó giá nó nằm trong cái chợ sẵn rồi, nó là 2 đồng. Nó 2 đồng nằm trong chợ sẵn rồi đó. Tại sao mà mưa mà kia kể cha nó đi ảnh hưởng gì? Mà tại sao cái bầu nằm trong chợ tự nhiên là giá 3 đồng rưỡi? Quý hiểu điều đó không? Tức là họ chiếu theo nhu cầu, tức là bảo người ta giá bầu sẽ bị hư và giá sẽ tăng lên, họ thay đổi. Tức là cái dynamic pricing. Nếu mà một người nào, chẳng hạn như bà Kamala, bà Harris, cái bà phó tổng thống đó, Kamala Harris, Dũng tin rằng bà này không có cái được đủ khả năng để mà thay đổi thị trường. Nhưng mà như mới nói, nếu mà mình biết được như vậy đó, thì Hoa Kỳ thường được áp dụng cái giá cả, cái price gouging là họ sẽ bị phạt. Nếu mà họ có, nó rất là đơn giản, cái việc không gì khó đó, chỉ có một cái là họ không làm thôi, rất là đơn giản. Thì tin chắc rằng nếu mà ông Trump làm tổng thống đó, thì đây là cái vấn đề ông sẽ làm. Tức là gouging price. Mưa ngoài kia kệ cha nó, xăng mà lên nhiều coi chừng, để nhìn gái. Tức là người ta có thể, người chủ một cái business nào đó họ có thể làm giả. Ngay cả bây giờ vì đến những cái tiệm nhà hàng bây giờ cũng vậy nè, trong cái tô phở, ví dụ tô phở nó có rau, có thịt, có nước lèo, có đủ thứ hết trong đó, đầy đủ hết, nhưng mà mưa nhẹ nhẹ rau quế nó bị hiếm chút á, là tô phở nó lên giá. Mặc dù tô phở đó 20-30 thứ nằm trong cái tô phở đó, nhưng mà một thứ trong đó bị hiếm là cả tô phở đều lên giá. Dynamic pricing. Đó là cái lý do mà tại sao ngày hôm nay tất cả mọi thứ, giá cả thị trường nó đi vào là biến động giá cả theo nhu cầu. Hoàn toàn rất là dễ bị cái inflation này không thể control được. Never control được. Quý vị, nếu mà mình làm cách nào mà giá cả biến động không phải theo cái nhu cầu đó, hay là theo cái thời tiết đó, thì lúc đó Hoa Kỳ mới chuyển qua thành giá cả được ổn định. Chưa thấy Việt Nam không? Mưa rầm rồi đó, cỡ nào mình biết, mưa gió bão ra ra muốn 2 đồng, 2 ngàn một bó, vẫn 2 ngàn một bó. Đồng ý Thí Dũng không? Nhưng mà ở Mỹ thì khác. Ở Mỹ đó, hiện tại giờ họ lợi dụng từng chút để mà đập đổ người dân. Cái điều đó thì nếu mà cái ông nào mà lên là tổng thống thì tôi nghĩ rằng nên biết cái đó thì có thể giúp cho người dân thoát khỏi cái cảnh inflation, tức là lạm phát. Cái thứ vị, xin đưa lại Dũng Nghĩa.
À, vâng, à, thưa quý vị, thì cái mạng nó vẫn còn, toàn cầu nó vẫn còn ảnh hưởng đến một số lĩnh vực tại Hoa Kỳ. Thì chẳng hạn như là nếu quý vị nào vẫn còn có ý định đi travel trước khi con em đi nhập học, thì trước khi đi ra phi trường thì quý vị cũng nên check lại trên cái app FlyAware để xem những cái chuyến bay của mình nó có ảnh hưởng gì không, có bị delay, cancel gì không. Cho nên quý vị ra đến sân bay thì gặp những cái rắc rối đó thì cũng mất thời gian của quý vị. Cũng như những cái nhà băng đó thì trước khi giao dịch những cái chuyện gì trên nhà băng thì quý vị cũng tìm hiểu xem đã cái nhà băng đó nó có hoạt động bình thường trở lại không. Hay là đi pick up thuốc chẳng hạn, thì tất cả những cái mạng toàn cầu nó cũng ảnh hưởng một số lĩnh vực, không phải tất cả, nhưng mà một số lĩnh vực đó thì cẩn thận hơn, quý vị nên check lại. Còn như hồi nãy Tiến Dũng có khuyên quý vị là đừng có tin tưởng vào công nghệ nhiều quá. Mình cũng nên có một số tiền mặt nào đó để mà phòng hờ khi mà hệ thống kỹ thuật nó bị đau thì mình cũng có thể xoay sở được. Khi Tiến Dũng nói điều đó rất là đúng. Còn nếu mà quý vị nào nhiều tiền mặt quá không biết rút tiền mặt về cất ở đâu thì cứ điện thoại hỏi Tiến Dũng ha.
Tiến Dũng thường hứa quý vị rất là nhiều lần là chúng ta có thể mua vàng cũng được, quý vị. Mua vàng, nhưng mà cái đó thì một ngày nào đó Dũng sẽ nói sâu về vấn đề này. Mua vàng khi nào, mua để ở đâu, rồi mua chỗ nào, thì Dũng sẽ, tại vì cái này nó phải nhiều cái yếu tố để mà thành một cái bản tin gửi đến quý vị. Nên Dũng cũng chờ đợi một thời gian để tìm cái người nào mà uy tín nhất để thầy giới thiệu người đến mua vàng. Mà Dũng thường thường giới thiệu trục Mỹ, cái quý vị chứ không có được ít tính người Việt Nam. Tại vì mình không phải là không tin tưởng người Việt Nam, và ở Mỹ đến thì nó làm việc rất là rõ ràng, đàng hoàng, mà nó an toàn nữa. Nó giữ được thông tin của mình rất là nhiều, cũng rất là ok. Nên Tiêu sẽ chờ một ngày nào đầy đủ thông tin để gọi đến quý vị ha. Bây giờ thì xin chào quý vị, tạm biệt quý vị, và xong với chú quý vị và Dũng Nghiêm có một ngày thứ ba thì là vui vẻ, chúc gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.